thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
150 đại biểu hội đồng dân của 6 phường Trung Thành, Hương Sơn, Tân Thành, Tân Lập, Tân Thịnh và Quan Triều tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước thực trạng gần đây trên cả nước xảy ra hàng loạt vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận cả nước. Để bảo vệ trẻ thì việc giáo dục giới tính, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ là điều cần thiết.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai hàng loạt các dự án đô thị quan trọng do những nhà đầu tư tên tuổi đảm nhiệm. Điều này đã tạo dấu ấn, gây sự chú ý đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 5, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự và phát biểu khai mạc lớp thứ tư Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia lớp bồi dưỡng này có 150 đại biểu Hội đồng Nhân dân của 6 phường, gồm Trung Thành, Hương Sơn, Tân Thành, Tân Lập, Tân Thịnh và Quan Triều. Trong số 150 đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng lần này, có trên 35% đại biểu tái cử, còn lại là đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân lần đầu. Trong thời gian học tập 3 ngày, từ ngày 9 tháng 5 đến 11 tháng 5, các học viên được giảng viên, báo cáo viên của thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị truyền đạt các nội dung, gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng tiếp xúc cử tri, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình, tranh luận, tiếp công dân, kỹ năng giám sát và chất vấn. Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên, báo cáo viên và các học viên cũng sẽ dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là những hạn chế bất cập trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ sở. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp hoạt động của người đại biểu Hội đồng Nhân dân hướng tới chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với các báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm. Từ đó nâng cao năng lực hoạt động của mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở mỗi địa phương. Theo kế hoạch, từ ngày 3 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2017, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 6 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường nhiệm kỳ 2016-2021 cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường của thành phố Thái Nguyên.
Ngày 9 tháng 5, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cấp giấy xác nhận sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đợt 1 năm 2017. Để có được kết quả này, trước đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã cử cán bộ đến thẩm tra các tiêu chí, đồng thời lấy mẫu các sản phẩm về để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại hội nghị, 13 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được cấp giấy xác nhận và tem dán nhận diện sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sau khi được cấp giấy xác nhận, hàng tháng chi cục sẽ tiếp tục đi kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm. Nếu cơ sở nào không đạt yêu cầu sẽ bị thu hồi. Được biết toàn bộ các chi phí về thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm, tem dán trong đợt thực hiện thí điểm này đều được miễn phí.
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Tân Thịnh đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, đoàn phường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức tốt chương trình tiếp sức mùa thi và chương trình tiếp sức em đến trường. Qua đó đã trao 3 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Lê Văn Tám với trị giá 1.500.000 đồng. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của phường, tổ chức chương trình tình nguyện Tết vì người nghèo, đã trao tặng hơn 700 bộ quần áo và 20 suất quà trị giá 4.000.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương ở trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn phường còn hưởng ứng tham gia các chương trình hoạt động do đoàn cấp trên phát động như tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, trao tặng hàng chục suất quà đến tay các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hiến máu tình nguyện với gần 40 đơn vị máu được thu nhận. Thời gian tới, đoàn phường Tân Thịnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức với nhiều đội hình tình nguyện, thu hút nhiều đối tượng tham gia, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội như tiếp sức mùa thi, tiếp sức em đến trường, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh thanh niên trong thời kỳ mới.
Sáng ngày 9 tháng 5, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Thái Nguyên chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm kết cấu thép và cơ khí. Công ty có tổng diện tích mặt bằng khoảng 20.000 m2, gồm các hạng mục công trình, nhà văn phòng làm việc, nhà xưởng sản xuất kết cấu thép, nhà ăn, nhà kho. Để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, công ty đã thành lập một đội ngũ chữa cháy cơ sở gồm 15 thành viên, lập phương án phòng và chữa cháy theo quy định, xây 3 bể chứa nước chữa cháy, trang bị 19 bình chữa cháy MFG4. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công ty đã niêm yết nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm hút thuốc đầy đủ rõ ràng và đặt tại nơi dễ thấy. Các phương tiện chữa cháy tại chỗ đều đảm bảo phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, trang bị bố trí phương tiện phòng cháy chữa cháy tại công ty vẫn chưa đầy đủ theo yêu cầu. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị, trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh yêu cầu lãnh đạo đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung như mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bổ sung phương tiện chữa cháy tại các nhà xe, nhà văn phòng, phòng ăn, phòng kho, đo điện trở tiếp bịa hệ thống thu lôi chống sét năm 2017, thường xuyên duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo khoảng cách an toàn, lối thoát nạn thông thoáng, vệ sinh công nghiệp trong phân xưởng. Chú ý trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt, thiết bị phát sinh điện, ngọn lửa trần tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, v.v.
Như chúng tôi đã đưa tin, thời gian gần đây, tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại bắt đầu nhen nhóm hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan trở lại, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mới đây vào hồi 20 giờ ngày 8 tháng 5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh phối hợp với công an phường đã tổ chức kiểm tra hành chính tại phòng trọ nhà số 572 của bà Nguyễn Thị Tâm thuộc tổ 18 do Trần Thị Phương Hoa, sinh năm 1997, quê Đoan Hùng, Phú Thọ, sinh viên khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên thuê. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ của Hoa có 15 người đang tụ tập để nghe Vi Hải Quang, sinh năm 1984, thường trú tại tổ 3 phường Gia Sàng, tuyên truyền mê tín dị đoan. Sau khi kiểm tra hành chính những người có mặt tại phòng trọ, cơ quan chức năng đã mời hai đối tượng không có giấy tờ tùy thân về trụ sở Ủy ban nhân dân phường làm việc, giữ hai phương tiện không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đây là địa điểm hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan thứ hai của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại phường Tân Thịnh được nhân dân phát hiện và kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương giải quyết. Có thể thấy một số người vẫn u mê tin theo tổ chức tự xưng trái phép này. Đặc biệt là nhiều sinh viên sẵn sàng bỏ học, học hành trì trệ vì bị lôi kéo tham gia, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là những hoạt động mê tín dị đoan nhằm mục đích chuộc lợi cho một số cá nhân của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều địa điểm sinh hoạt mê tín dị đoan trá hình của tổ chức này đã bị người dân phát hiện và đẩy đuổi. Tuy nhiên, để loại bỏ các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng này một cách triệt để, thì chính quyền các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu, không tin theo khi bị dụ dỗ. Các trường đại học cao đẳng trên địa bàn cần có biện pháp quản lý học sinh sinh viên, tránh để xảy ra tình trạng bạn học lôi kéo dụ dỗ nhau, tham gia, ảnh hưởng đến việc học hành, thậm chí còn đánh mất cả tương lai. Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 868 ngày 10 tháng 4 năm 2017, kế hoạch số 11 ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Trung Đảng Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về sự kiện này nhằm ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ người Việt Nam quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức, như vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, giao lưu tọa đàm gặp mặt nhân chứng lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tại huyện Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong thời gian dài, những năm kháng chiến chống Pháp. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. lễ kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt sẽ được tổ chức vào tối 19 tháng 5 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chưa lúc nào việc giáo dục giới tính cho trẻ lại cấp thiết như lúc này khi tình trạng xâm hại trẻ em mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Do đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh đúng hướng để đẩy lùi xâm hại trẻ em. Bài viết của phóng viên Vân Trang đề cập nội dung này.
Trước đây, chị Hoàng Thị Ngà ở tổ 5 phường Gia Sàng không mấy coi trọng việc giáo dục những kỹ năng kiến thức về giới tính cho con. Thế nhưng thời gian gần đây, trước những thông tin về xâm hại trẻ em được đăng tải ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị Nga đã dành thời gian nhiều hơn để chỉ bảo cho con những kiến thức giáo dục giới tính như các bộ phận trên cơ thể, các vùng nhạy cảm không cho người khác chạm vào. Bằng nhiều hình thức trực quan, chị Nga coi đây là một trong những hành trang kỹ năng sống cần thiết cho con.
Tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục giới tính trong thời buổi hiện nay rất là quan trọng và cần thiết đối với các cháu. Mình phải tạo cho các cháu biết được những cái giáo dục giới tính này để các cháu còn phòng và tránh xâm hại. Nên cũng phải giới thiệu cho cháu các bộ phận trên cơ thể người, và đặc biệt là những cái bộ phận nhạy cảm ấy, bộ phận phần dưới ấy, là cũng phải dạy cho cháu biết, bảo với các bạn là phải tránh ra, rồi cũng không được đùa nghịch trên cái bộ phận nhạy cảm đấy.
Việc giáo dục giới tính, kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em đã không chỉ dừng lại ở những tiết học, giáo trình mà nay tại các nhà trường đã đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền qua các giờ ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ. Những buổi ngoại khóa được tổ chức với nội dung phong phú như diễn kịch sân khấu hóa, trả lời câu hỏi tình huống hay trò chuyện giao lưu đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi trẻ được nhận thức một cách thẳng thắn những kỹ năng về giới tính, trang bị cho mình những điều cần thiết để tự phòng vệ trước người có ý đồ xấu, xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục. Sau đây là chia sẻ của các em học sinh trường tiểu học Nha Trang sau khi đã được tuyên truyền những kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em.
Nghĩ là xâm hại là những người có hành vi bạo lực hoặc là động chạm đến cơ thể chúng ta mà chưa được sự cho phép. Họ có thể dụ dẫm ta để đi theo họ và họ sẽ đưa mình đi một nơi khác và mình không thể biết là họ sẽ làm gì mình ở đấy.
Em thấy là chúng ta không được tin người lạ, luôn luôn phải cảnh giác và mà không cho người ta động chạm vào cơ thể của chúng ta khi mà chưa được sự cho phép của chúng ta.
Xâm hại nghĩa là một người lạ hoặc người quen nào đó thì dụ dỗ mình và bắt cóc mình, dùng những hành vi bạo lực với mình và động chạm vào cơ thể, những vùng kín của mình mà chưa được sự cho phép của mình ạ.
Động chạm vào cơ thể, vùng kín của mình là những vùng như thế nào?
Là những vùng mà mình mặc đồ lót ạ.
Theo những người làm công tác chuyên môn, để bảo vệ trẻ, cần đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong các hoạt động phòng ngừa, nâng cao nhận thức. Song tuyên truyền theo cách nào để đạt hiệu quả cao nhằm đẩy lùi tình trạng xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em, cũng là điều chúng ta cần đặc biệt chú trọng. Đề cập về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải duy trì công tác tuyên truyền. Mặc dù là bây giờ hầu như là các cơ quan, các trường đã làm rồi, cộng đồng cũng đã làm và làm nhiều là khác. Nhưng cái hiệu quả của nó thì thực sự là một dấu chấm hỏi. Có những trường làm rất nghiêm túc, tức là họ đề cao cái công tác đó cho cái việc là phòng vệ cho học sinh của họ. Nhưng đôi khi cũng có những trường thì dường như cái công việc này nó họ chưa thực sự đề cao, cho nên cái việc làm chỉ mang tính chất đối phó và mang tính chất hình thức. Và đặc biệt là chúng ta không có cái đánh giá cuối cùng ấy là học sinh nó hiểu được bao nhiêu thông qua những lời tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là đối với cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là cần phải tổ chức những cái buổi tuyên truyền dành riêng cho các đối tượng đấy là những người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các phường xã và các bậc phụ huynh, tổ chức những cái buổi tọa đàm về những cái chủ đề này để cung cấp cho họ những cái kiến thức có liên quan đến những cái nguy cơ xâm hại đối với trẻ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái công tác tuyên truyền nó phải đồng bộ từ nhà trường cho đến gia đình cho đến cộng đồng, và chúng ta phải quan niệm việc bảo vệ trẻ em là việc của tất cả chúng ta.
Những vụ việc xâm hại trẻ em, mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy đối tượng gây án không ngoại trừ ai, kể cả người thân của trẻ. Xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục, không chỉ làm tổn thương về mặt thể xác và những hậu quả nhất thời, mà còn có thể ảnh hưởng rất lâu dài về sau này. Do đó, công tác tuyên truyền tiếp tục là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Một mặt khác, công tác tuyên truyền còn có tác dụng răn đe, ngăn chặn người có ý đồ xấu, xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc gần như cùng lúc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai hàng loạt các dự án đô thị quan trọng do những nhà đầu tư tên tuổi đảm nhiệm đã tạo dấu ấn, gây sự chú ý đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một khi đô thị thành phố rộng mở, khang trang, hiện đại, chắc chắn sẽ là điều kiện tốt cho các hoạt động đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. Và điều quan trọng hơn cả là làm thay đổi tư duy của chính quyền đô thị, mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho cư dân đô thị. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Diện mạo đô thị nhìn từ những dự án kích cầu phát triển của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Có lẽ một trong những dự án đô thị đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố, hứa hẹn sẽ tạo đột phá trong phát triển đô thị phía Tây, đó là xây dựng tuyến đường Hồ Núi Cốc, đoạn nối với đường Bắc Sơn. Mặc dù chỉ là dự án thành phần nằm trong dự án tổng thể xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, nhưng tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với khu du lịch mà còn có ý nghĩa với cả vùng kinh tế lân cận, trong đó có vùng chè đặc sản Tân Cương. Tuyến đường dài 9,5 km, trong đó trên 7 km có lộ giới 61 m, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn gần 1/2 thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu du lịch. Ngoài ra sẽ tạo cơ hội để phát triển đô thị dọc hai bên đường và là điều kiện để hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới cho cả vùng chè Tân Cương và các địa phương giáp ranh. Người dân địa phương đang kỳ vọng rất nhiều vào tuyến đường huyết mạch mang trọng trách thay đổi đời sống kinh tế khu vực nông thôn phía Tây thành phố. Đại diện nhà đầu tư, giám đốc điều hành doanh nghiệp Xuân Trường, ông Đỗ Thành Trung đã cam kết tập trung mọi nguồn lực để tuyến đường nhanh chóng đưa vào sử dụng. Cũng giữ vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị trung tâm ngày càng hiện đại, được người dân mòn mỏi chờ đợi suốt gần 30 năm, đó là dự án đường Việt Bắc. Mặc dù mới hoàn thành giai đoạn đầu với chiều dài khoảng 3 km đi qua hai phường là Đồng Quang và Quang Trung, song tuyến đường này đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tuyến đường nội thị đẹp nhất của thành phố. Đẹp bởi là cung đường thẳng nhất, thoáng nhất với một bên là dân cư đô thị, một bên là đường sắt Thái Nguyên Hà Nội chạy dọc, tạo không gian thoáng đạt cho cả cung đường. Việc nâng cấp tuyến đường này ngoài tạo vẻ đẹp cần thiết cho đô thị còn góp phần giải quyết tình trạng quá tải giao thông của một số tuyến đường nội thị khác, đồng thời giải được bài toán về hiện đại hóa các khu dân cư trong lòng thành phố. Tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng, được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Trong thời gian tới, đoạn còn lại của đường Việt Bắc dài khoảng 6 km sẽ tiếp tục được nâng cấp. Đầu tháng 9 năm 2016, một sự kiện không chỉ được người dân Thái Nguyên mà các tỉnh lân cận mong đợi chính là việc khởi công dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên tại xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn An Lạc Viên Ideco Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và tham khảo tại một số địa phương, Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định cho thực hiện dự án trên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và mong mỏi của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh. Đây là dự án thể hiện sự văn minh hiện đại và tất yếu phải có của một đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc như thành phố Thái Nguyên. Theo nhà đầu tư, thì dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên có quy mô 27,27 ha, là nghĩa trang cấp 3, có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017. Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi xác định đây là dự án an sinh xã hội quan trọng. Việc xây dựng nghĩa trang kết hợp nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nơi lưu trữ tro cốt với công nghệ hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường phù hợp với phát triển đô thị là việc làm rất cần thiết đối với thành phố. Sau khi hoàn thành, người dân Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận không còn phải lo chạy đôn chạy đáo về Hà Nội, Hải Phòng đăng ký được hỏa táng cho người thân khi mất tại Đài Hóa Thân, Hoàn Vũ. Được người dân thành phố Thái Nguyên kỳ vọng nhất có lẽ là các dự án nằm trong đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thành đô thị hai bên bờ sông Cầu. Theo nhà đầu tư, có 9 tiểu dự án được triển khai với các hạng mục vĩ mô có thể chỉnh trị sông Cầu, giúp khả năng chống lũ lụt gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó là các hạng mục kết nối đô thị đôi bờ sông thông qua việc xây mới 6 cây cầu cứng và cải tạo nâng cấp cầu Gia Bảy. Dự án dự kiến sẽ nguồn lượng vốn trên 18.000 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác là trên 12.600 tỷ đồng. Xét về lợi ích mà dự án mang lại khi hoàn thành, chắc chắn sẽ khiến bộ mặt đô thị hai bên sông của thành phố trở nên rạng rỡ, hiện đại và không kém phần thơ mộng. Dự án này mở ra còn tạo tiền đề phát triển kinh tế đô thị ở địa phương. Nói vậy, bởi khi đô thị hiện đại, các vùng kinh tế được gắn kết với nhau sẽ là điều kiện để các thành phần kinh tế giao thương, các loại hình dịch vụ đô thị có đất phát triển. Và thực tế, ngay khi dự án xây dựng đô thị sông Cầu được phê duyệt, một ý tưởng mới đã hình thành. Khi trình làng ngay lập tức nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Đó là ý tưởng dịch chuyển trung tâm hành chính của tỉnh kết hợp với xây dựng sân vận động mới sang phía đông thành phố để phù hợp với hạ tầng đô thị đôi bờ sông Cầu. Đây là ý tưởng thể hiện xu hướng mới, hiện đại, cải cách mạnh trong quản lý hành chính công, điều mà lâu nay vốn là điểm hạn chế của Thái Nguyên. Mặc dù ở một chừng mực nào đó dư luận xã hội chưa hoàn toàn tin tưởng về năng lực nhà đầu tư cũng như khả năng triển khai hiệu quả một số dự án đô thị quan trọng này, song với những gì chính quyền đang thể hiện, nhà đầu tư cam kết và thực tế hầu hết đã khởi công triển khai, chúng ta có quyền kỳ vọng vào các dự án này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị của Thái Nguyên trong tương lai gần. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2017, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố tổ chức vận động quỹ nhân đạo năm 2017 với mục đích quỹ ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều hơn cho các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, nhiều tập thể cá nhân đã tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Để công khai việc ủng hộ đóng góp của các đơn vị, Ban vận động quỹ thành phố thông báo danh sách các tập thể và cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2017 như sau. 32. Trường Tiểu học Thịnh Đức 540.000 đồng. 33. Trường Tiểu học Tích Lương 2 435.000 đồng. 34. Trường Trung học Cơ sở Quang Vinh 760.000 đồng. 35. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố 2 triệu đồng. 36. Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố 12 triệu 515.000 đồng. 37. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố 1 triệu 200.000 đồng. 38. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên 945.000 đồng. 39. Trường Trung học Cơ sở Lương Ngọc Quyến 700.000 đồng. 40. Trường Trung học Cơ sở Cam Xá 1 triệu 080.000 đồng. 41. Trường Mầm non Hoa Hồng 860.000 đồng. 42. Trường Mầm non Liên Cơ thành phố 1 triệu 475.000 đồng. 43. Trường Mầm non Họa Mi 1 triệu 720.000 đồng. 44. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 1 triệu đồng. 45. Trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập 890.000 đồng. 46. Trường Mầm non Đồng Bẩm 2 triệu 647.000 đồng. 47. Trường Tiểu học Phúc Xuân 706.000 đồng. 48. Trường Mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 740.000 đồng. 49. Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ 1 triệu đồng. 50. Trường Mầm non Quang Trung 2 triệu đồng. 51. Trường Mầm non Tích Lương 1 triệu 100.000 đồng. 52. Trường Trung học Cơ sở Hương Sơn 1 triệu 045.000 đồng. 53. Trường Mầm non Cốc Hóa 990.000 đồng. 54. Trường Mầm non Đại học Sư phạm 1 triệu 416.000 đồng. 55. Ban Quản lý chợ Dốc Hanh 600.000 đồng. 56. Trường Tiểu học Độc Lập 2 triệu 020.000 đồng. 57. Trường Trung học Cơ sở Tân Thịnh 515.000 đồng. 58. Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên 2 triệu 100.000 đồng. 59. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên 2 triệu đồng. 60. Trường Mầm non Trương Vương 1 triệu 975.000 đồng. 61. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 1 triệu 500.000 đồng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi S-Track và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803645658. Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2017, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, yoga cho trẻ em. 3. Các môn phái võ, vô vi nam, thiếu lâm, karate do. 4. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. 5. Các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ lễ hội, mỹ thuật, nghệ thuật, nghi lễ. Ngoài ra, nhà thiếu nhi Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Thời gian tuyển sinh từ 20 tháng 5 năm 2017 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2017 tại Dạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn tỏa sáng năng khiếu, phát triển tài năng và có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.